tại chúng ta cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2017. Hội Đủ Duyên Lành, chúng ta được gặp nhau tại tư gia của Phật tử Thiện Giác tại thành phố Bremen, Đức Quốc. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị đi làm về có mệt không? Mệt không? À, không phải nói là mệt. Mệt thì giờ mới được ngồi nghỉ nè. Thưa đại chúng, trong chuyến đi Phật sự lần này là một chuyến đi chính thức để có những chương trình nói chuyện Phật Pháp. Thì xưa nay Pháp Hòa luôn tâm niệm là đi đến đâu thì cũng chỉ để chúng ta làm một công việc, đó là chúng ta nói chuyện Phật Pháp và chúng ta sinh hoạt Phật Pháp, chứ cũng không dám gọi là thuyết giảng gì. Thì mình là con Phật, ai ít nhiều cũng thấm nhuần một phần nào lời Phật dạy. Nếu quý vị chưa từng thấm thì chiều nay sẽ không có mặt ở đây, tại vì quý vị đã từng thấm Phật Pháp ít nhiều sâu cạn. Và khi nghe chiều hôm nay ở tại nơi này có buổi sinh hoạt thì quý vị không có ngại, có thể là đường xa hoặc là một buổi chiều đi làm về mệt, mình có quyền từ chối, nói thôi để bữa khác tôi nghe cũng được. Nhưng mà chúng ta luôn luôn trân trọng những cái duyên mà chúng ta có được trong cuộc đời này. Quý vị có thể nghe Pháp Hòa qua YouTube như bấy lâu nay chứ đâu có cần gặp mặt. Nhưng mà bởi vì mình biết quý cái duyên mà gặp nhau trong cái gì? Bằng xương bằng thịt. Mình biết quý cái duyên gặp nhau bằng xương bằng thịt, cho nên rồi chúng ta không có quản ngại đường xa, và chúng ta không quản ngại một ngày đi làm về mệt để chúng ta tập hợp ở đây để sinh hoạt với nhau. Thì tuy rằng chiều hôm nay là thứ hai, nhưng mà ở mỗi địa phương có một số Phật tử tập hợp về sinh hoạt. Và quý vị thường gọi các nơi là những đạo tràng. Đạo tràng là những nơi có được, không phải là cái chỗ có là được. Đạo tràng, cái nơi chốn mà có được chỉ là cái quả thôi. Nhưng mà cái nhân để có mặt, và nó cũng là cái duyên để duy trì cái đạo tràng đó, chính là đạo tâm, đạo tình. Người không có đạo tâm làm sao lập đạo tràng? Người không có đạo tâm đâu có đến được đạo tràng. Cho nên đạo tâm là gì? Tức là cái tâm mình hướng về con đường đó. Còn cái chữ đạo tràng là gì? Tức là cái nơi mà người ta tập hợp để người ta sinh hoạt Phật Pháp. Ví dụ như ở đây có thể bình thường không phải là cái đạo tràng. Bình thường ở đây là một cái nơi buôn bán hay là nơi làm cái sinh hoạt gì đó. Cái đấy mình mướn một cái ho, một cái hội trường, rồi mình trang trí Phật lên, rồi mình vào trong đó mình tu tập nguyên ngày từ sáng tới tối, thì cái chỗ đó là đạo tràng đó. Tức là đạo tràng là nơi nào mà tập hợp những người sống an hòa với nhau, sống vui vẻ với nhau, sống hài hòa với nhau, thì những nơi đó là đạo tràng. Bởi vì chữ tăng nghĩa là sự thanh tịnh, hòa hợp. Cho nên ngày nào cũng quy y tăng, người nào, Phật tử nào cũng quy y tăng. Nhưng mà có thể mình sống chưa được với cái bản chất của chữ tăng. Mình chỉ mới có hướng về thôi. Mình hướng chứ mình chưa về nữa. Nhiều khi mình hướng mà mình không về. Giống như mình nói tôi biết ba tôi ở đó, nhưng mà chưa bao giờ tôi tới thăm. Và thậm chí mình tới thăm mà cũng không bao giờ bước vô nhà. Hoặc là thậm chí đã bước vô nhà rồi nhưng mình không ngồi kế bên, tới chào hỏi rồi đi vòng vòng uống nước ăn cơm gì đó rồi hết giờ đi về, chứ cũng chưa có thời giờ để ngồi lại với ba. Và nếu như mà ngồi lại với ba cũng có thể không làm theo những gì ba mong đợi. Cho nên chúng ta có thể thực hiện được chữ thân mà chưa cận. Thường thường ta hay nói thân cận, nhưng mà thân cận là như thế nào? Chữ thân nghĩa là ở gần, chữ cận là làm theo. Mình ở gần bên mà mình không làm theo những gì mà người cha, người mẹ mong mỏi nơi mình thì mình chưa cận. Cũng giống như mình thân với Phật, lúc nào mình cũng có Phật trong lòng, miệng thì niệm Phật, tâm nhớ Phật, nhưng mà Phật dạy mình gì mình không có làm thì cái đó cũng chưa thể hiện được hai chữ thân cận. Cho nên khi mà Đức Phật đi giảng về đó, các thầy chạy xuống núi tiếp Phật, đón Phật để cho Phật chấm điểm. Con là người chạy xuống đón Phật đầu tiên nhất. Thì khi mà Phật, các vị ung ung đi xuống chào đón, Phật cũng im lặng đi lên. Đi ngang thì có một thầy đang ngồi thiền. Thầy không có nói gì chân, thở cũng chẳng đón Phật mà cũng chẳng chào ngồi thiền. Thì khi mà các vị nó bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con thật là diễm phúc được làm người đón Đức Thế Tôn đầu tiên sau khi chuyến du hóa của Ngài trở về. Đức Thế Tôn nói, dạ không, thầy chưa phải là người đón tôi đầu tiên. Người đón tôi đầu tiên đang ngồi thiền dưới kia kìa. Nghĩa là không phải chúng ta rần rần như vậy thì gọi là chúng ta đón Phật, chào Phật, mà chỉ cần chúng ta có trong tâm của mình thực hiện những lời. Có bà nhớ là Hòa Thượng Làng Mai á, tức là sư ông Nhất Hạnh, thì Pháp Hòa được về làng tu tập với sư ông từ năm 1994. Thì kể từ đó thì có dịp một vài năm thì chạy về ở bên đó 1-2 tháng, lâu lâu vậy thôi chứ cũng không thường. Thì có một lần sư ông mới nói rằng nhiều khi nếu mà các con đang ở các nơi xa mà nghe tin thầy mất, mà nếu các con đang hướng dẫn khóa tu, đang làm Phật sự, chúng con, các con cứ làm, không cần phải về đây đông đủ mới để gọi là tiễn đưa sư ông, mà đang làm việc gì đó, đang làm những công tác gì cho lợi đó đời cho người, thì các con cứ làm mà không cần phải về đây để chứng minh rằng các con có tấm lòng đối với sư ông. Thì cái lời dạy đó không bao giờ quên. Mặc dù thầy của mình nói như vậy hay là cha mình nói như vậy, nhưng bổn phận làm con mình đâu thể, mình không sắp xếp, trừ khi nào mình không thể nào làm sắp xếp được, phải không? Chứ còn đối với cha thì lúc nào cũng muốn tạo cái sự dễ dàng thuận lợi cho các con mình, không tạo những khó khăn cho các con mình. Nhưng mà các con thì phải có bổn phận đối với cha mẹ thầy tổ, đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên chữ tăng á, nghĩa là hòa hợp chúng. Nghĩa chữ tăng là hòa hợp chúng. Có thể nhiều khi mình đi chùa mình quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì quy Tăng có nghĩa là mình hướng về mấy thầy là đủ rồi. Nhưng mà thưa không phải. Cái đó là chỉ một nghĩa đơn thuần, đơn giản nhất của chữ Tăng. Đó là thế gian Tăng, thế gian trụ trì Tăng Bảo. Nhưng mà có một cái nghĩa sâu sắc là chúng ta biết hướng về và tiếp nhận cái ý nghĩa của sự hòa hợp đó trong lòng của chúng ta. Thành thử ra chiều hôm nay chúng ta đang làm cái việc là chúng ta đang tập sống trong một cái đoàn thể an tịnh, biết hướng tâm về Phật và Pháp bằng một đoàn thể này. Thí dụ như chiều nay mạnh ai nấy ở nhà thì cũng được thôi, nhưng mà mình tự nhiên mình kết lại cái mình thấy sao? Vui. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Có những vị lâu ngày mới gặp, có những vị mà chưa bao giờ gặp, hôm nay mình được gặp. Có một ngày nọ, các cái màu sắc tập hợp với nhau để mà giơ tay lên nói lên cái quan trọng của mình. Thì bắt đầu trong một buổi họp thì màu xanh lá cây lên tiếng trước, nói tôi nghĩ tôi là người quan trọng nhất trên thế giới này, tại vì không có tôi thì thế giới này không có màu xanh, không có tôi thì thế giới này không có những cái tháng khí, tại vì xanh lá cây thì cây là tỏa ra những cái không khí để mà cho chúng ta hít thở, chúng ta sống. Thì cái anh cây ảnh mới, cái anh lá xanh đó, xanh lá cây ảnh nói vậy đó, tôi mà không có mặt trên thế gian này thì thế gian này không có hy vọng, không có sự sống, không có không khí trong lành, vân vân. Thì khi mà anh nói như vậy rồi đó, thì anh thứ hai ảnh xen vô, ảnh giơ tay nói lên, anh đó là màu xanh dương. Nói anh nghĩ làm sao mà anh nói như vậy, anh không nhìn trên bầu trời hả? Tôi trùm khắp hết cả bầu trời, mà ai mà đang buồn vì cái nhìn lên bầu trời xanh của tôi thì nói trời bầu trời hôm nay đẹp quá. Và thậm chí tôi còn có khả năng tạo những nguồn cảm hứng cho người làm thơ. Rồi anh không nhìn ra biển cả hả? Biển cả cũng một màu xanh bát ngát, cho nên ra biển thì có màu xanh biển bát ngát của tôi, nhìn lên trời thì có màu xanh trời của tôi. Như thế thì tại sao anh dám nói anh là quan trọng hơn hết? Thì hai bên đang nói tới nói lui, thì cái anh màu cam anh nhảy lên, anh nói ngồi xuống im lặng nghe tôi nói nè. Mấy anh nghĩ làm sao vậy? Cây cỏ con người nó sống nổi nếu thiếu cái màu của tôi không? Anh thấy anh thấy mặt trời màu gì? Màu vàng. Anh nhìn mặt trăng màu gì? Màu vàng. Anh nhìn ngôi sao màu gì? Màu vàng. Anh nhìn mấy ông thầy mặc màu gì? Màu vàng. Anh thấy không? Rồi thậm chí Phật tử nghe, mỗi lần mà tác bạch á, chúng con thật vô cùng ấm lòng khi thấy chiếc màu vàng y rực rỡ. Mấy anh thấy không? Chùa cũng phải xài màu của tôi mà. Thì cái anh màu vàng ảnh cũng tranh, ảnh nói ảnh là số 1 thế này thế kia. Thì đến cái anh màu đỏ lên tiếng. Anh nói bây giờ anh nghĩ đi, tôi không có, mấy anh biết cái gì mà biết màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Tôi là máu. Tôi là màu đỏ, tôi là màu máu. Không có tôi là mấy anh khô máu. Không có tôi là mấy anh khô máu. Màu đỏ là màu của quyền lực, mà xin lỗi, màu của dũng cảm. Tuy rằng màu của đe dọa, nhưng mà nó cũng là màu dũng cảm. Không có tôi thì các anh không thể sống. Cho nên cái màu của tôi là cái màu dũng cảm, mà thậm chí màu của tình yêu nữa. Thấy không? Nó muốn nói con tim rỉ máu, nó bắn, nó vẽ chiếc tia con, nó vẽ trái tim, nó bắn cái mũi tên vô, nó làm 3 giọt. Nó gửi cho người yêu, là người yêu biết là giờ nó đang đau khổ lắm, là người yêu quề lại liền. Thử ra nhờ có cái màu đó. Thậm chí là bồ bịch mà tặng cho nhau, hồng gì cũng không lấy, chỉ lấy hồng đỏ thôi. Đại khái là như vậy. Thì khi mà anh màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ lên tiếng rồi, thì anh màu tím anh cũng lên tiếng. Anh nói tôi là màu tượng trưng cho trung thành, tôi là màu tượng trưng cho quyền lực. Màu tím là màu của trung thành và quyền lực. Cho nên thường thường tình yêu người ta cũng hay nói lên màu tím, tượng trưng cho sự trung thành, tình cảm. Và thậm chí vua chúa cũng dùng cái màu của tôi. Thì khi mà các màu đang ngồi nói tới nói lui, thì một cái trận sấm sét trổ lên và mưa thật là to. Thì mưa mới nói, các anh thật là ngây ngô, các anh không có thấy, các anh đang không thấy được cái giá trị của chính bản thân mình, mà các anh chỉ đang vật lộn với chính mình. Các anh quan trọng hóa mọi vấn đề, và các anh không thấy được rằng tuy các anh có khác, nhưng mà các anh có cùng một thể, đó là màu sắc. Màu thì có khác nhau, nhưng mà cái thể của nó lẫn là màu. Và cái tác dụng của nó là gì? Làm đẹp. Danh có thể khác, phải không? Danh có thể khác, đó là màu màu tên, danh là cái tên. Thì bây giờ các anh cứ thử nhắm mắt lại, các anh tưởng tượng đi, sau một bữa mưa, sau một cơn mưa, các anh hãy cùng nắm tay nhau tung lên một bầu trời, thì các anh sẽ tạo lên một cầu vồng thật đẹp. Bầu trời thỉnh thoảng, và thỉnh thoảng các anh đã cho cuộc đời này những màu sắc đẹp như vậy, sao các anh không thấy? Các anh đứng riêng lẻ làm chi, để rồi tự mình cứ vật lộn với chính mình, ai là hơn hết. Nhưng mà nếu các anh kết lại thành một cái khối, thì các anh sẽ tạo lên một cái màu sắc, một cái cầu vồng, tiếng Mỹ gọi là cái rainbow, sau một cái cơn mưa. Và nếu mà có nắng thì làm cho cái màu sắc đó nó đẹp hơn nữa. Thì ở đây á, cái câu chuyện đó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta. Bây giờ mình thử mình tưởng tượng, mình nhắm mắt, và nếu mình nghĩ mình là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím gì đó, thì mình nhắm mắt là bây giờ mình kết hợp các màu đó lại, hay mình nhắm mắt lại mình thấy được cả một cái bầu trời sau một cái mưa, thì chúng ta sẽ thấy được cái đẹp của nó. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói màu sắc chi nó hơi màu sắc. Bây giờ mình nghĩ trong cái tô canh chua. Tô canh chua là có cà chua, có giá, có bạc hà, có đậu bắp. Nhưng mà đâu thể nói là anh đậu bắp số 1. Anh đậu bắp sẽ làm cho tô canh chua có hương vị hơn. Nhưng mà nếu đậu bắp mà có mà thiếu bạc hà thì tự nhiên mình thiếu tô canh chua, nó cũng thiếu thốn gì đó. Nhưng mà thậm chí bây giờ có những anh chính như là bạc hà, đậu bắp, giá, cà chua, nhưng mà thiếu anh ngò ôm, anh ngò gai, thì tô canh chua nó cũng không thể nói lên được trọn vẹn cái hương vị của tô canh chua. Mặc dù không ai nói ăn canh ngò gai cả, ăn canh chua, nhưng mà canh chua không thể thiếu ngò gai, ngò ôm. Thì nhờ như vậy làm cho tô canh chua nó ngon lên. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Bây giờ đại chúng cứ ngồi nghĩ, trong một gia đình, cha mẹ, cha cũng quan trọng, mẹ cũng quan trọng. Tại vì cha có thể đóng cái vai nghiêm nghị đối với con, nhưng mà mẹ là cái người dịu dàng, ôm ấp, chiều chuộng. Mẹ là cái người đưa đứa con, giữ chân đứa con lại. Tại vì nó với ba nó mà xung đột là nó muốn bỏ đi. Nhưng mà mẹ là cái người giữ chân đứa con, nói những lời tưới tẩm đứa con. Nhưng mà nhờ có cha như vậy, cho nên đứa con nó cũng ngán cha phần nào, thì nó cũng còn, nghĩa là tuân giữ những cái điều mà nó cần phải làm đó. Hoặc là cha mẹ, trong đó có anh, nếu mà anh hai nó làm cái gương mẫu, thì tự nhiên em út nó theo đó, nó cũng nhìn vào. Rồi bây giờ quý vị nhìn cái ngôi nhà của mình, rồi bây giờ mình đi lang ra tới chùa. Ở chùa thì nếu mà không có một vị tôn đức trưởng thượng ở trong đó, thì lấy đâu làm cái mẫu mực? Rồi những người sống trong đó ai cũng quan trọng hết. Mỗi người mỗi việc, và mỗi người gom lại để tạo nên một sức mạnh, một đoàn thể của tăng. Quý vị thấy tụng kinh không? Tụng kinh là phải có chuông, có mõ. Nhưng mà thiếu cái khánh kia thì mình phải dùng cái khác. Nhưng mà có cái khánh vô nữa thì nó linh động, nó làm cái công việc của nó là dẫn lễ trong những cái buổi tán. Còn khi nào mà mõ chuông sử dụng lúc tụng, ta kêu tán tụng. Lúc mà chúng ta tán, tức là tán thán Phật, như bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, hay là bài Chí Tâm Đảnh Lễ, những cái bài kệ đó, những cái bài tụng đó, kinh đó, chúng ta tụng bằng cái khánh. Nhưng mà hãy ngồi xuống mà tụng một thời kinh dài thì người ta xài cái mõ. Rồi thậm chí người ta muốn tạo nên một cái âm điệu cho nó hay, trong khi đại chúng tụng kinh thì thỉnh thoảng người ta còn tạo nên hai tiếng khánh, một tiếng chuông, tiếng mõ, để mà chúng người ta niệm Phật kinh hành, hoặc để cho người ta tụng một bài sáng. Cho nên á, tụng một thời kinh chúng ta được cũng thấy được cái sự phối hợp của những cái Phật cụ, hay là chúng ta là những cái pháp khí. Mỗi người chúng ta cũng là một pháp khí của Phật Pháp. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa từ ở xa đến, thì Pháp Hòa chỉ có một việc thôi là đến này thăm quý vị và nói chuyện. Nhưng mà nếu quý vị không mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc, thì có lẽ là 12 ngày nay Pháp Hòa cũng chưa đi được đến đâu. Khi nghe Pháp Hòa sắp qua đây thì có những Phật tử tình nguyện lấy nghỉ lễ một tuần làm tài xế cho Hòa đi trong Âu Châu tuần đầu, rồi đến vị khác nhận lãnh tuần thứ hai. Thì nhờ như vậy thì nó mới luân lưu được cái công việc. Rồi bây giờ có tài xế chở mình đi, có mình là người nói chuyện, nhưng ở địa phương đó không ai tổ chức thì cũng đâu có được. Rồi giờ một người đứng ra kêu gọi tổ chức cũng không làm được. Và mỗi người phải mỗi việc. Mặc dù chiều hôm nay chúng ta tập hợp với nhau trên dưới 100 người, nhưng mà giờ muốn để cho 100 người này có chỗ ngồi, chỗ ăn uống đàng hoàng, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị, cũng phải mỗi người mỗi tay mỗi việc. Bây giờ quý vị cứ nhìn vào cuộc sống mỗi ngày, không có việc gì chúng ta làm mà không có sự phối hợp của người khác, của cái khác. Cứ nghĩ như thế, rồi cái gì trong lòng của chúng ta nó sanh, cái tâm trân trọng của chúng ta nó sanh. Thường thường á, mỗi khi mà đi đến đâu á, mà thấy một cái gì mà được tổ chức trọng thể đó, thì Pháp Hòa thấy được cái công sức của mỗi người trong đó, của nhiều người trong đó, thì tự nhiên mình biết trân quý. Cho nên cuộc sống của mình, nhờ chúng ta luôn luôn tâm niệm là chúng ta nhớ ơn người xung quanh mình, cho nên vì có tâm niệm nhớ ơn, cho nên chúng ta đều luôn nghĩ rằng không dám làm tổn thương hay tổn hại đến những người xung quanh. Mình cố gắng hết sức không làm, bởi vì ai cũng đều là người ơn của mình cả. Cho nên đối với người xuất gia, mỗi buổi sáng việc làm đầu tiên sau thời công phu là phải lễ ơn của tất cả. Trước hết là ơn cha mẹ, ơn của thầy tổ, ơn quốc gia và ơn của chúng sanh mọi loài xung quanh mình. Ngày nào cũng phải lại, sáng sớm phải lại. Tại sao không lại buổi tối, lại sáng sớm? Tại vì một ngày mới sắp sửa bắt đầu, cho chúng ta một cơ hội nhắc nhở mình là mình đang thọ ơn. Chính vì vậy mà cố gắng sống trọn một ngày này, để tất cả những người xung quanh mình, mình đến với họ bằng tất cả tấm lòng của mình, vì họ là người ơn của mình. Cho nên cái hạnh nguyện đầu tiên của Đức Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật đó, nó hay dữ lắm, mà nó sâu sắc dữ lắm. Không phải là cái nguyện đó là gặp tượng Phật, gặp ông Phật lại đâu. Nhất giả lễ kính chư Phật, thí dụ bây giờ mình muốn thực hiện cái nguyện đó, mà giờ đời này Phật đâu nữa mà lễ kính. Rồi bây giờ không lẽ chỉ giờ tối ngày cứ lên trên chánh điện, lên trên chùa lễ kính, rồi nguyên ngày hôm nay mình lễ kính ai? Cho nên cái câu đó phải được hiểu là tất cả mọi người xung quanh mình, ai cũng đều có Đức Phật ở trong lòng, họ đều là một Đức Phật để mình phải kính lễ. Ngay cả cái bàn này, cái tấm tọa cụ nè, đều là Phật để mình kính lễ. Vì mình kính lễ vậy cho nên sau khi dùng xong rồi đem cất cho đàng hoàng. Vì mình kính lễ như vậy cho nên vật gì mình dùng mình cũng biết xếp gọn lại, cất lại để lần sau có xài nữa. Còn nếu mà mình không lễ kính thì xong rồi là hốt dục hết. Còn nếu mình có lễ kính cho nên mình biết bảo hộ mọi thứ cho nó tốt. Quý vị muốn làm thức ăn mà thiếu một món thôi thì tự nhiên món ăn nó mất ngon. Ví dụ như nó muốn làm bì cuốn mà có bì, có rau sẵn mà không có bánh tráng, rồi sao làm món bì cuốn? Đó, cho nên ai mà đem lại sắp bánh tráng đưa cho mình thì trời mừng quá, chắp tay xá cái bánh tráng luôn. Tại vì bánh tráng trong lúc đó làm một cái việc là cho chúng ta thực hiện trọn vẹn cái ước nguyện của mình, là làm món bì cuốn. Đó, mình phải hiểu cái câu nhất giả lễ kính chư Phật cho nó sâu vậy đó. Rồi mai mốt mình làm bất cứ việc gì, bây giờ một vị nào mà ngồi đau chân quá chừng quá đất, tự nhiên ai đâu đó lại đem cho cái ghế. Thì bây giờ cái ghế này là gì? Là một vị mình phải kính. Vì không có cái ghế này mình đau chân chết đó. Mình gặp nhau chiều hôm nay, mà nếu mà không có một cái hệ thống truyền âm thanh cho tốt thì chúng ta nghe nó cũng lất cất. Mà nhờ có cái âm thanh tốt cho mình nghe tốt. Vào chiều ngồi chơi với bác Thiện Giác, bác nói tai của bác xấu lắm, cho nên bác muốn nghe cho tốt là phải cần có cái dàn âm thanh tốt. Bác đi tới đâu mà thấy nghe có bộ không được rồi là bác phải đi vòng vòng, bác kiếm chỗ, bác ngồi sau đó để nghe cho rõ. Thì khi mình nghe rõ được rồi thì mình mừng lắm. Cho nên bây giờ mình quán ngoài á, thì mình thấy tất cả xung quanh không có việc gì, không có vật gì mà không phải là cái trợ giúp cho mình trong cuộc sống cả. Rồi bây giờ mình nhìn lại bên trong, hồi nãy mình đối bên ngoài rồi, giờ mình nhìn bên trong. Mình có phải thấy rằng ruột gan phèo phổi của mình nó sống trong một đoàn thể của hòa hợp không? Nếu như mà nó không hòa hợp là mình chết rồi. Cho nên á, cái bài hát chúng ta thường hát á, quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là Phật soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Năm uẩn trong cơ thể mình là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó phối hợp với nhau, nó sống hài hòa với nhau để duy trì sự sống của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, nếu mình ăn vô trong cơ thể mình mà cái bao tử nó không làm việc, cái gan nó không làm việc, lá lách nó không làm việc, đường ruột nó không làm việc, thì coi như là thức ăn này trở vô thì nó thành ra độc tố, bắt đầu mình bệnh hoạn. Cho nên tiếp nó đưa thức ăn vô thì mỗi bên nó làm việc của nó. Cái nào tiếp để mà nuôi dưỡng máu thì nó tiếp, cái nào nó tiếp nó nuôi lá lách, nó nuôi thận, nuôi gan. Tất cả trong cơ thể mình nó đều sống, nó hòa hợp với nhau. Mà hôm nào nó bất hòa với nhau thì bắt đầu mình bệnh. Nó bất hòa với nhau là mình bệnh. Cho nên Đức Phật nói cơ thể mình là ông chủ, mình là ông chủ của bốn con rắn. Mà lúc nào cũng phải làm sao cho bốn con rắn này nó sống hài hòa với nhau. Hễ mà bốn rắn này nó cắn nhau là coi như mình tiêu rồi đó. Bốn rắn này là gì? Là đất, nước, gió, lửa. Cái thân của mình là cái vỏ đựng của bốn con rắn. Phật nói vậy đó. Cái thân mình là cái vỏ đựng bốn con rắn. Và bốn con rắn, mình là ông chủ nuôi bốn con rắn. Và trong bốn con rắn này có con rắn hổ, con rắn lửa, con rắn nước, con rắn đất. Bốn con rắn này mình ông chủ mà lúc nào cũng phải dòm ngó dữ lắm. Hễ con rắn kia mà nó phóc lên, nó sắp sửa mổ con nọ, cái bắt đầu mình lấy tay mình vuốt nó bằng cách là mình cho miếng thuốc vô, hoặc là mình biết take care, biết chăm sóc nó một chút để con rắn kia nó không hành hung. Hễ mà con rắn nước mà hành hung cái mình phát lạnh, rắn lửa nó nghỉ, nó bị cắn rồi, nó xỉu rồi, thì bắt đầu người mình phát lạnh lên. Mễ con rắn lửa bữa nào nó cắn con rắn nước, cái con trong người mình nó nóng sốt đó. Rồi thí dụ như bây giờ mình ăn chả giò, mình ăn đồ chiên nhiều quá, cái con rắn lửa nó biểu tình, nó nổi mụn, nó nổi đạn, miệng mình nó lở, cổ mình nó đau. Cho nên rồi bốn con rắn này lúc nào nó cũng cạnh tranh với nhau. Thì mình phải làm một cái người làm sao hài hòa hết bốn con rắn để thân thể này khỏe mạnh. Thì quý vị thấy không? Mỗi ngày chúng ta đều phải sống với cái sự việc là chúng ta làm sao điều hòa, phối hợp. Trời nóng quá, mở cửa sổ một chút. Trời mà lạnh quá, mở sưởi lên, mặc áo lạnh vào. Miệng hơi khô, uống miếng nước. Bụng hơi đói, kiếm miếng ăn. Tóc hơi dài, đi cắt. Mặt của mình, tóc của mình, tất cả những công việc, cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta nghĩ kỹ, hình như không bao giờ chúng ta không để tâm và hạ điều hòa mọi việc trong cuộc sống. Có phải không? Đói thì phải ăn. Thì cái bụng mà nó đói là nó kêu, nó khó chịu, cái là lập tức đi kiếm gì ăn để điều hòa cái đói. Thậm chí những người bệnh tiểu đường, hơi mà thấy khó chịu một cái, người lả mồ hôi, là biết đường đang xuống, ăn miếng đường vô điều hòa nó lại. Hoặc là đường nó quá cao thì phải điều hòa nó lại, uống thuốc hoặc uống nước để mà cho nó khỏe hơn. Rồi bây giờ quý vị ngồi thiền đau chân quá, thả chân ra để cho cái chân nó bớt tê. Thì vậy thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống từ sáng tới tối có bao giờ chúng ta ngưng nghĩ sự điều hòa đâu, mà chúng ta biết điều hòa trong cơ thể mình mà chúng ta quên điều hòa mọi cái hoàn cảnh xung quanh. Con cái mà nó bất hòa với nhau thì mình tìm mọi cách nói như thế nào để con cái nó điều hòa lại với nhau. Chữ điều là gì? Là điều chỉnh. Nếu mà chúng ta không có điều chỉnh thì làm sao nó hòa? Trong chúng ta ai cũng có cái ngã. Ngã là gì? Cái tôi. Mà nếu mà mình dính vào, mình chấp vào cái đó thì thường nhà Phật gọi là chấp ngã. Chấp ngã tức là mình dính vào cái bản ngã, cái tôi, cái dở, cái hay của mình. Dính vào cái hay của mình thì Phật gọi là ngã chấp. Dính vào những cái sự việc xung quanh nó xảy ra gọi là pháp chấp. Pháp Hòa ví dụ, bước vào đây cái thấy cái tấm tọa cụ để bên kia, xé một bên, cái trong đầu bà nghĩ tôi bữa nay là đóng vai chánh mà, tôi là đóng vai chánh mà, tôi là chủ lễ mà, ngã chấp. Cái chỗ đó bên hông vậy sao tôi đứng? Chấp vào cái pháp tức là cái chỗ tôi đứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa giao được quý sư bà giao một việc là hễ Phật tử tới lễ Phật là phải đứng thỉnh chuông. Thì bữa nọ có cái bà tới, cái Pháp Hòa thỉnh cái bon, cái bà lại xuống, cái Hòa mới nhập cái chuông lên để ra cái dấu cho bà đứng dậy. Bà ráng cuốc được 3 cuốc, tức là bon cốc đứng dậy, bon chập đứng dậy. Bà ráng được 3 cuốc, cái bà lại bà chỉ mặt, mai mốt chú không được gõ anh động cổ tôi nghe không. Thì cái tiếng gõ đó, bà đâu có hiểu là bon cái rồi ta nhập về là để dấu hiệu cho bà đứng lên. Thì bà nghĩ rằng bà là người lớn lễ Phật, tại sao mình lại làm vậy, có nghĩa là mình gõ anh động cổ bà. Cái đó là pháp chấp. Và nếu mà mình có pháp chấp vì mình có ngã chấp là tôi là người lớn, tôi là người lớn, tại sao chú kia là người nhỏ, tại sao làm như vậy với tôi. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ trong cuộc sống của mình hằng ngày có phải là mình sống với ngã với pháp không? Mà người sống với ngã với pháp lớn nhiều chừng nào thì sao? Mình tự mình làm khổ mình chừng nấy, chứ ai khổ đâu. Tại sao mình khổ? Là bởi vì mình không thể tới được với ai hết. Vì mình thấy ai cũng dưới cơ mình hết. Mình thấy ai cũng dưới cơ mình hết. Mình là vậy mà không lẽ đi tới phục tùng cái ông đó. Cho nên rồi rốt cuộc mình không thấy được cái lẽ thật như vậy thì mình sống sao? Sống khổ. Cho nên chữ khổ là gì? Khi mình không đồng ý, không chấp nhận thành khổ. Chứ chữ khổ bản chất nó không có gì khổ hết. Thí dụ giờ bình hoa này đâu có khổ đâu. Bản thân cái bình hoa này không có gì khổ hết á. Nhưng mà giờ mình không thích để đây là mình khổ à. Rồi bây giờ mình đã, thí dụ bây giờ mình cấm một bình hoa tới, mình hy vọng rằng mình đem tới mình tặng cho thầy. Rồi ban tổ chức sẽ nể tình mình cấm bình hoa, cho nên ban tổ chức sẽ sẵn sàng cất bình hoa của ban tổ chức để bình hoa mình lên. Ai ngờ mình đưa xong đem phòng khách cất mất. Ngồi suốt buổi nhưng mà khó chịu quá. Cho nên á, tại sao chúng ta không hòa được? Bởi vì chúng ta không tự điều mình. Điều mình là sao? Thỉnh thoảng mình là chủ, đôi lúc mình là khách. Chứ còn nếu lúc nào mình cũng nghĩ mình là chủ thì sao? Mình không thể tới vai. Mình làm chủ được tất cả, nhưng có một cái mình không làm chủ được. Làm chủ ai? Làm chủ được cái sân giận của mình, cái phiền não của mình. Cái mình phải là mình làm chủ nhà có rồi nè, mình làm chủ tiệm có rồi nè, mình làm chủ sĩ cũng rồi nè, mà mình chưa được làm chủ mình thì là một cái thiếu lớn. Cho nên á, mấy Phật tử bên á, hay mời Pháp Hòa, thỉnh thoảng mời tiệm mà tiệm mở mới mở đó, tiệm mà khai trương hay mời tới, mời tới cúng dùm cho nhà hàng, cúng dùm cho tiệm nail, cúng dùm tiệm tóc. Thì Pháp Hòa cũng tùy thuận hết à, ai mời thì có thời gian cũng đi tới cho người ta vui, thắp cây hương cúng dùm cho người ta chút vậy. Nhưng mà cái lời nói, cái lời chúc mừng Pháp Hòa luôn luôn mà nói, hôm nay quý thầy rất là hoan hỷ đến đây, thấy được sự thành công của gia chủ, tạo dựng được một cơ sở để làm ăn. Hôm nay quý vị đã chính thức được làm chủ rồi đó, phải không? Nhưng mà có một cái điều Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thôi, mình làm chủ tiệm và đồng thời mình làm chủ một số nhân viên, nhưng mà ráng làm chủ mình. Làm chủ mình là làm chủ làm sao? Lỡ nhân viên họ có làm sai, đừng dùng cái quyền uy của người chủ mà chúng ta mắng xả họ. Vì họ đóng vai nhân viên để mình được làm cái vai là chủ. Nếu họ không là nhân viên người làm thì mình làm chủ với ai? Cho nên mình cũng phải cảm ơn người chấp nhận đóng cái vai phụ để mình được làm vai chánh. Nhưng mà rồi mình phải biết, mình làm chủ tiệm của mình thôi cũng không có nghĩa là mình chủ tất cả các cửa tiệm. Rồi mình làm chủ tiệm thôi, mình làm chủ nhà thôi cũng chưa chắc mình làm chủ chùa. Mà thậm chí bây giờ thầy đấy có làm chủ chùa, nhưng mà thiệt sự chủ chùa là gì? Là người dâu của các vị tới chùa, chứ có là gì đâu. Cho nên trụ trì không là gì cả, trụ trì không phải là số 1. Mà nếu nói số 1 là gì không? Chỗ nào cực khổ thì trụ trì phải có trước hết là số 1. Tại vì bao nhiêu những cái việc gì là trụ trì phải gánh. Bây giờ chúng là thí dụ Phật tử tới công quả, ta làm tới 2 giờ người ta đi về, rồi họ còn việc còn lại thì nếu không có ai thì trụ trì phải làm. Cho nên trụ là gì? Trụ là ở yên. Chữ trụ nghĩa là ở yên, ở vững chỗ đó. Trì là gì? Là giữ gìn. Nếu nói theo cái nghĩa là ở yên cái chỗ đó, giữ gìn cái chỗ đó là trụ trì. Còn nếu mà nói sâu rộng trong Phật Pháp là trụ trong nhà của Phật, gìn giữ Pháp của Phật là trụ trì. Nhưng mà nếu mà trụ trì không khéo thì Phật tử cũng tản mạng đi hết, thì mình cũng chẳng trì được Phật Pháp mà cũng giữ được gì. Nếu có giữ là giữ cái building đó, giữ cái tòa nhà đó, chứ cũng chưa giữ được Phật tử. Nếu mà chưa biết làm trụ trì mà mình nghĩ rằng trụ trì là boss, mình làm hồi thì Phật tử đi hết, thì lúc đó mình cũng chẳng trụ trì, chẳng trì được ai, chẳng giữ được Phật tử. Mà bất quá trì là giữ cái nhà này. Rồi giờ Phật tử không tới thì điện nước ai lo? Cho nên cái này mà nó mất thì những cái kia nó mất theo. Rồi bây giờ mình cứ than là tre già măng không mọc. Nhưng mà nếu mà người lớn, những người mà đi trước mà chúng ta chưa sống được với cái điều hòa đó, thì mai mốt nhỏ nó thấy gì đâu nó sống. Cho nên nhiều lúc những người lớn có việc, Pháp Hòa hay nói, nếu mình muốn bỏ được cái này đó, mình chỉ cần nghĩ tới cái đám nhỏ thôi. Cũng giống như cha mẹ bây giờ nhiều khi đôi lúc buồn phiền với nhau, chán lắm chứ. Nhiều khi nghĩ vậy đó, chán lắm chứ, tôi muốn bỏ ổng cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại mấy đứa con, muốn cho nó trọn cái gia đình thì cố gắng. Thì người mẹ nhiều khi cố gắng một chút là bởi vì con, muốn cho nó hài hòa hết cả một cái gia đình. Thì trong Đại Bi chú, quý vị tụng chú Đại Bi, ví dụ như Nam Mô Hắc Ra đó, Nam Mô Hắc Ra Đát Na là nghĩa là gì? Con xin kính lại ba ngôi Tam Bảo. Đá Ra Dạ Gia là nghĩa khác. Thì trong đó có một câu là Tát Bà Tát Bà, nhớ không? Tát Bà Tát Bà gì đó, Ma Hê Ma Hê gì đó. Thì cái chữ Tát Bà nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Cho nên mỗi lần mà phiền não nó khởi lên, mình sắp sửa buông bỏ, thì phải có một câu thần chú Đại Bi, một câu nào trong đó phải hiện lên, Tát Bà Tát Bà. Nếu mà lúc đó mình tụng nguyên câu Nam Mô Ác Ra Na Ra Dạ Gia mà không hiểu gì hết thì cái bài đại bi đó trọn nó cũng chưa đủ để nó thắng mình. Giờ mình nhớ cái nghĩa của chữ tát bà. Tát bà là vì việc lớn. Thì mình vì việc lớn thì đâu vì việc cá nhân, cũng không vì việc nhỏ, cho nên hài hòa lại như thường. Cho nên chữ đoàn là gì? Đoàn là tụ hợp. Đoàn là tụ hợp thành một cái khối, chúng ta kết lại, cho nên thường thường chúng ta gọi là đoàn kết. Chúng ta phải, chữ kết là gì? Bởi vì hồi nãy nó còn riêng lẻ, hồi nãy nó còn riêng lẻ, bây giờ phải đem từng cái lẻ đó sâu lại với nhau, kết lại với nhau mới kêu là đoàn kết. Chứ còn không thì bây giờ lẻ lẻ rồi làm sao? Nhưng mà không thể không có cái lẻ. Giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy Âu Châu, giờ thống nhất là thống nhất cái gì? Thống nhất một khối Âu Châu. Nhưng mà nước nào thì đều có cái luật của nước đó. Cũng như vậy, cũng có thể là mình đến với nhau vì một tinh thần chung, nhưng mà ai cũng có cái hay của mình, phải không? Thì mỗi cái hay đó nó kết hợp lại thì nó thành ra một khối. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, chúng ta đều là những người khác chỗ hết, chứ có ai chung chỗ đâu. Rồi gặp nhau mới kết duyên với nhau để làm vợ chồng. Mà sống chung vợ chồng thì làm gì không có chạm, ta kêu đụng chạm mà. Mà chạm thì phải đụng, mà không đụng sao chạm. Mà nếu mà nói đúng hơn là chung đụng, không, chung là phải đụng, đi tới lui thế nào cũng phải đụng, mà không đụng sao chạm, không chạm thì sao nó sạc lửa. Thì nhớ là những cái gì trong cuộc sống nó đều cũng có khả năng trở thành những bài học cho chính mình. Cho bây giờ chỉ cần chúng ta nhận được một vài chữ trong cuộc sống, chẳng hạn như chữ điều hòa hay là điều chỉnh. Điều là gì? Là điều phục. Mình phải tự điều phục mình để mình hội nhập được tất cả là điều hòa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ tự nhiên chiều hôm nay đại chúng ngồi đây, ta chuẩn bị tinh thần hết, bao nhiêu ngày ta chờ đợi để mình tới thăm người ta ngồi chuyện chơi. Tự nhiên cái thấy sao giờ tôi thấy chán quá, tôi thấy ở đây đông đảo tôi mệt mỏi quá, thôi tôi đi kiếm chỗ tôi ngồi riêng. Cái là mình không hòa. Bây giờ mình biết, nhưng mà giờ mọi người đến đây vì mình. Có nhiều khi cuộc sống nó ngộ vậy đó, tất cả vì mình, mà đôi khi mình không vì tất cả. Mà mình không vì tất cả là có phải là mình sống mình chưa có biết được cái hạnh mà dấn thân. Cho nên á, mình vì tất cả sẽ vì mình. Hay nói là mình vì mọi người phải vì mình. Ông vua mà ông biết vì dân tộc, vì mọi người, thần dân của ông, thì thần dân của ông sẽ vì ông mà bảo hộ cho ông. Nếu không có thần dân thì ông làm vua với ai? Ông vua là được dân bầu, không được mọi người, người ta tín nhiệm, người ta đưa lên. Cho nên cái chữ điều hòa nó hay. Hòa nghĩa là chúng ta chung với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không tự điều chỉnh mình, làm sao để mình nhập được cái đó thì không thể được. Quý vị thấy mình pha cà phê có sữa, có cà phê, có đường. Nhưng mà hễ mà muốn hòa lại đó thì mình phải biết lượng sữa bao nhiêu, mà thậm chí quậy đều rồi mình thấy nó đều hết, chứ không ai mà để lớp sữa lớp cà phê uống cả. Khi mà nó rót chung với nhau rồi thì người ta tự người ta lấy cái cây người ta điều hòa nó lên để người ta có thể uống một ly cà phê đó nó ngon. Mà Phật hay dùng cái từ là phải hòa hợp như nước với sữa. Còn nếu chúng ta là dầu với nước thì chúng ta không thể đi chung được. Qua một cái câu chuyện mà chúng ta thấy đó, qua cái màu sắc thì chúng ta thấy mỗi người mình là một màu. Màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu xanh. Nhưng mà chúng ta phối hợp thì chúng ta làm một cái cầu vồng nhiều sắc đẹp, tạo nên cho một cái khung cảnh nó đẹp. Bình hoa nó cũng cần nhiều màu sắc. Quý vị thấy trang trí xung quanh, vì mỗi người chúng ta là một trang trí tốt. ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện về tiền thân của Ngài. Thì Đức Phật kể rằng đời trước á, Ngài là một con chim. Thì một hôm á, cái ông chủ mà người ta muốn bắt chim á, là ông hay giả làm cái tiếng kêu của con chim đó. Thì ông kêu, ông hú lên, ông kêu lên á, thì các con chim nó nghe tiếng đó, cái nó tập hợp lại với nhau. Thì ông cứ làm vậy đó, ông cứ đứng, ông kêu kêu thì khoảng chừng đâu 10, mười mấy, 20 con vậy đó. Thì bắt đầu ông mới lấy cái lưới á, ông giục một cái là ông tóm gọn hết mấy chục con chim đó. Thì trong đó có một con chim, nó nói với các con chim khác rằng: này các bạn, nếu mà cái ông này lần sau ông tung lưới mình nữa đó, hay là một lát nữa ông có tới đây ông làm như vậy đó, thì các bạn hãy cùng một lúc, đồng một lúc giơ cái mỏ chim của mình lên, đẩy cái lưới lên, với một cái sức mạnh đó mình sẽ dời cái lưới đó đi qua một cái đám cây, rồi mình hạ cái lưới đó xuống để cho cái lưới nó mắc ở trên cái cây đó, rồi chúng ta thoát thân từ những cái hẻm của cái bụi cây đó. Quý vị có tưởng tượng được cái hình ảnh đó không? Cùng một lúc giơ mỏ lên thì cái mỏ nó, cái lưới nó vậy, giơ cái mỏ nó lên, nó dời tất cả mỗi con như cái gai nhọn vậy, đưa nguyên cái lưới đó đi qua cái bụi cây, hạ cái lưới xuống, thì bụi cây, cái lưới nó sẽ vướng vào cái bụi cây, rồi mình thoát thân từ cái bụi đó. Thì cái ông này á, ổng làm vậy đâu 2-3 lần ổng đều thua hết, tại cái đàn chim nó nghe lời cái con chim mà hướng dẫn đó, thì con chim đó là Đức Phật đó, tiền thân của Đức Phật đó. Thì cái ông chủ á, ổng mới nghĩ ra cái cách, ổng sẽ tạo nên một cái bài thơ. Bài thơ rằng á, nếu tất cả đồng lòng thì chuyện gì nó cũng xong, một người không đồng lòng sự việc không thành công. Một cái bài giống như đọc ca dao, đọc vậy đó, tác động vô đám đàn chim. Thì một ngày nọ, một con chim kia nó lỡ sơ ý, khi trong lúc nó bay á, nó đạp trên đầu con chim khác. Thì đang làm một cái công việc vậy đó, thì có con chim khác nó lỡ, nó đụng con chim nọ thôi. Thì con chim nọ bực bội, chửi bới. Thì con chim khác nó nghe chửi bới nó như vậy, thì nó tới nó xin lỗi, mà con chim kia vẫn cố chấp, không chấp nhận lời xin lỗi nó. Rồi bắt đầu rủ ra đánh lộn, hai con chim nhảy ra ngoài gây lộn. Thì giống này thấy như vậy, bắt đầu bị lung lay, rồi kẻ thì binh người này, người binh người kia, cái làm sao rốt cuộc rồi thì đàn chim nó không thực hiện được những cái ước nguyện của nó, trở thành một khối nữa. Từ một cái khối đó rồi bắt đầu rã. Thì Đức Phật mới nói cái bài kinh đó, trong kinh gọi là kinh, quý vị muốn đọc những cái tiền thân của Phật, có những đời Phật làm chim, làm cò gì đó, nó có cái bộ kinh, nó kêu là kinh bản sanh, kinh bổn sanh đó, dịch kể tiền thân của Phật. Thì trong kinh đó có kể câu chuyện là Đức Phật làm một con chim. Thì cuối cùng cái kết luận của bài kinh đó, Đức Phật nói gì? Khi chúng ta bất hòa, chúng ta sẽ sa bẫy. Khi mà chúng ta, người ta ở đời này, cái phiền não nó lúc nào cũng giăng cái lưới cho mình hết. Cái sự chia rẽ lúc nào cũng là một cái lưới hết, cái bẫy mà. Mà chỉ cần chúng ta sống mà không còn thấy tôn trọng lẫn nhau, không thấy sự quan trọng của nhau nữa, thì tự động chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của phiền não. Có thể không ai giăng bẫy chúng ta cả, mà chính những cái bẫy gì? Cái bẫy phiền não. Mà cái bẫy đó là không bao giờ chúng ta làm được một cái việc gì nó lớn lao. Quý vị biết có những cộng đồng mà biết dự trù xây một trung tâm cho cộng đồng, ví dụ như trung tâm người già hay trung tâm thanh niên gì đó, 5 lần họp, 5 lần thành lập hội, cuối cùng 5 lần tan rã. Tại sao? Vì khi đi vào đó rồi thì bắt đầu mình không thấy cái đoàn này, họ thể này nó quan trọng nữa, mà mình thấy mình quan trọng. Và chính mình thấy mình quan trọng, cho nên rốt cuộc mình về mình làm quan trọng ở nhà mình thôi, chứ mình không thể làm ở đâu được nữa. Pháp Hòa đã từng gặp những cái trường hợp như vậy. Cho nên ở đây á, vừa rồi đọc cái bài kinh trong kinh, trong cái bài kinh Bổn Sự Bổn Sanh đó, có câu chuyện đó là một. Cái thứ hai nữa là nhớ lại cái câu chuyện mà về mấy cái màu sắc nó tranh giành với nhau. Và bây giờ chúng ta cứ thấy, nhìn vào tất cả mọi sự việc trong cuộc sống hàng ngày, thì quý vị sẽ thấy rằng, ủa, thì ra đâu có cái gì nó có thể có mặt một mình nó đâu. Nếu cây hương này được thắp lên mà mình đọc rằng nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương mà không có hột quẹt bật lên thì cái nhang này nó không có khói. Rồi bây giờ mình tụng vậy thì nó, cái hương đâu mà nó có khói? Thì chỉ một làn khói nhỏ, nhưng nếu thiếu cái diêm quẹt đó, nó có một chút lửa để cây hương nó bén lên, thì chúng ta đọc cái bài này nó cũng không có ý nghĩa trọn vẹn. Đó. Quý vị pha nước trà, trà có, nước có, mà nó không đủ sôi, nước trà không ra ngon vẹn. Thì bây giờ mình nghĩ trong cuộc sống này không có một cái gì thiếu một chút nó mà nó có thể trọn vẹn thành tựu. Đạo Phật gọi đó là thiếu duyên. 99 sen, 99 đồng, thiếu con đồng không thể gọi là 100 đồng. Mặc dù đã có 99 đồng rồi mà thiếu duyên nữa thôi thì 100 đồng không trọn vẹn. Cho nên á, một đồng không là gì, nhưng mà nhiều cái một đồng thì nó trở thành ra rất lớn. Quý vị thấy một ngôi chùa cất hàng chục triệu, nếu không có một đồng làm gì có tới cho chục triệu. Có một đồng mới có 10 đồng. Cho nên tức chúng ta gom lại nó thành một sức mạnh. Cho nên đặc biệt trong đạo Phật, đặc biệt trong đạo Phật là có tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thì đại chúng đã hiểu Phật là giác ngộ rồi, Pháp là lời dạy Phật rồi, lời dạy của Phật. Mình chưa thấy được cái tầm quan trọng của Tăng bảo, cho nên có nhiều vị nói tôi không quy y Tăng, tôi quy y Nhị bảo thôi, quy y Phật bảo, Pháp bảo thôi, Tăng bảo tôi không quy y. Vì nghĩ rằng Tăng là một người, nhưng mà thật sự không. Tăng là một đoàn thể. Mà một đoàn thể này làm gì? Nếu không có thanh tịnh, không hòa hợp, không thể gọi là Tăng. Cho nên mình quy y Tăng là quy y sự hòa hợp. Nếu mỗi ngày tự mình tụng, tự quy y Tăng mà mình sống không hòa hợp, thì mình đã làm thiếu đi cái chất liệu quan trọng của Tam bảo. Mà nhiều khi trong cuộc sống mình chỉ có Nhị bảo mà thiếu Tăng bảo, mà Tăng bảo mà thiếu thì không khỏi gọi là Tam bảo. Cho nên Tam bảo có 6 cái năng lực. Tam bảo có 6 năng lực. Trong đó có một cái năng lực là gì? Gọi là thế lực, gọi là sức mạnh. Tăng bảo là thù thắng, là nhiễm màu, có khả năng đưa chúng ta thoát khổ. Và đồng thời Tam bảo có cái nghĩa là bất cải, nghĩa là không bao giờ thay đổi bản chất. Con người mình sống mà vui buồn có thay đổi, thương mình cách khác mà ghét cách khác, thay đổi đều đều. Nhưng mà Tam bảo là bất cải, nghĩa là bản chất của Tăng xưa nay vẫn là như vậy. Cho nên á, chúng ta đừng có nói rằng ôi tôi đang sống trong thời này là thời mạt pháp. Có nghe câu đó không? À, thời này là thời mạt pháp. Mà thưa đại chúng, pháp của Phật không có mạt. Pháp của Phật làm sao mạt được? Nhưng mà thế nào được định nghĩa là mạt pháp? Định nghĩa của ba thời nè. Thế nào gọi là chánh pháp? Khi chúng ta còn sống trong cái thiền định kiên cố, chánh kiến kiên cố, gọi là chánh pháp. Cái thời mà chánh kiến còn kiên cố, cái thời mà thiền định còn kiên cố, gọi là chánh pháp. Tượng pháp là gì? Nghĩa là thời mà chùa thì nhiều mà tu không bao nhiêu, gọi là tượng pháp. Tức là lúc đó Phật pháp nó na ná, nó tư tượng, nó tư tựa vậy, giống giống vậy chứ nó không phải. Ví dụ như quý vị đi ngang cái nhà hàng Tàu, trời, nó cũng cất máy công ngói đỏ rồi có hành lang rồi vậy, y như cái dáng của chùa vậy đó. Nhưng mà nhìn kỹ cái restaurant đó là gì? Tượng. Đó là giống giống vậy đó. Cho bây giờ quý vị thấy nhiều khi những người ta giả người tu, ta cũng mặc y rồi ôm mình bát, ta đi ngoài đường ta xin ăn, mà thiệt sự đem đồ ăn tới ta nói không, tôi không cần đồ ăn, tôi cần tiền. Đó không phải người tu. Cái người đi khất thực thật sự là không có xin tiền. Tại vì chữ khất thực mà, thực là thức ăn mà. Mà mục đích của người xuất gia là những người ôm bình bát đi bên đường đó là những người đi xin thức ăn chứ không phải xin tiền. Mà mình ôm bình bát đó mà người ta để tiền vô mình nhận, mà người ta để thức ăn mình không lấy là không đúng. Vậy là mình không làm đúng được cái nghĩa của chữ khất thực. Cho nên chánh pháp là khi nào mình còn có chánh kiến kiên cố. Tượng pháp là khi nào chùa chiền nhiều nhưng mà sự tu học nó thiếu. Còn mạt pháp là gì? Mạt pháp nghĩa là đấu tranh kiên cố. Khi con người sống với nhau, giữa Phật tử với Phật tử, giữa những hàng ngũ người tu với nhau, mà chúng ta đấu tranh, chúng ta không có thể nào sống hài hòa được. Tự động pháp của Phật sao? Bị quên lãng, không ai nhớ tới, không ai thực hành. Thí dụ như cái cuốn sách đó đó, chân lý nó nằm trong đó, đạo diễn cái lời dạy nằm trong đó. Nhưng mà bây giờ vô cái nhà mà ta không biết trân trọng nó. Mặc dù những lời trong đó không thay đổi, cuốn sách đó những chữ nghĩa trong đó không thay đổi, chỉ có điều là con người nhận nó không biết giữ nó. Người thì dục nó vô góc này, người dục nó vô góc kia. Cái bước vô cái nhà đó cái thì mình thấy ô, cái nhà này sao giờ nó nhiều cái sự phiền não quá. Nhưng nếu cuốn sách đó được mọi người trong nhà đó đem ra đọc, hiểu, ứng dụng gì đó, mình bước vô cái nhà đó mình thấy. Cho nên gia đình của mình á, nếu mỗi gia đình Phật tử mà nhớ ứng dụng lời Phật dạy là gia đình đó không bao giờ không hạnh phúc cả. Ít nhiều phải có hạnh phúc, tại vì họ biết ứng dụng lời Phật dạy, nhẫn nhục, nhu hòa, rồi những là gì mà cần phải làm, thì làm sao gia đình đó đổ vỡ được. Cho nên mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Nhưng mà rồi có một trường hợp nữa. Khi nào quý vị còn thấy con người mà còn có những hội tụ với nhau, người lớn biết nghe lời người nhỏ, ơi xin lỗi, người nhỏ biết nghe lời người lớn, người lớn còn biết thương người nhỏ, biết bảo hộ cho người nhỏ, biết trợ duyên cho người nhỏ, thì chánh pháp không có bị mai một. Pháp Hòa có nói cái bài đó có cái tên là chánh pháp mạt pháp. Thì trong đó chư tổ có quy định 5 điều không làm cho chánh pháp bị mai một. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị lên YouTube tìm cái bài đó để quý vị hiểu được. Tại vì thâu lai mình cứ hay nói ôi mạt pháp, mình nghĩ mình bây giờ sống trong thời mạt pháp. Nhưng mà có những trường hợp quý vị sẽ thấy rằng pháp không có mạt. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mạt pháp không phải là giáo pháp của Phật bị mạt, mà chính chúng ta chưa ứng dụng và sống như thế nào, sử dụng cái quyển sách đó nó đúng cách, đúng mức thì tự nhiên. Ví dụ như có một thầy đó, thầy làm bánh cam lăn mè chiên ngon lắm, ai tới học thầy cũng chỉ, mà thậm chí thầy làm trước mặt cho coi vậy đó. Vậy mà về làm không thành. Cái nói thầy nói với thầy, tôi nghĩ thầy này chắc giấu một chiêu. Thầy mới nói tôi giấu làm chi, tôi làm trước mặt cho mọi người coi mà cũng công thức như vậy, vậy tôi chiên ra là mọi người ăn cái bánh. Mà quý vị đó nói là ăn cái bánh chiên của thầy đó rồi là không bao giờ quên được, thì nó cái độ ngon của nó. Vậy mà thầy chỉ thì về làm không xong. Thì như vậy thì đâu phải là cái công thức này mà làm chưa đúng. Thì bây giờ nếu mình cố gắng mình làm riết thì cái chỗ đó nó đúng. Thì cũng giống như chánh pháp vậy. Chánh pháp không hề thay đổi, nó là như vậy đó. Nhưng mà tại vì chúng ta làm chưa đúng thì chúng ta chưa cảm nhận được nó. Mà nếu chúng ta làm đúng rồi thì chúng ta cảm thấy được cái sự sâu sắc của nó. Cho nên ngày xưa khi mà bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế Trung Quốc, thỉnh chư Tăng vào trong triều để mà thuyết pháp đó, thì khi mà bà nghe giáo pháp mà bà thấm nhuần rồi đó, thì bà viết lên 4 câu kệ, một bài kệ 4 câu để tán dương giáo pháp của Phật. Cái bài đó là Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Bá Thiên Vạn Kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Sau này các tổ thấy cái bài này hay, cho nên mới đem cái bài đó vào trong các cái nghi thức tụng niệm của mình, đặt ở phía trước khi vào kinh. Cái bài kệ gọi là kệ khai kinh đó. Kệ khai kinh là chư tổ đặt, vì đó là một bài thơ của bà Võ Tắc Thiên. Bà nói lên được cái sự cảm nhận của bà ở giáo pháp. Cái bài đó là Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp là pháp Phật cao siêu, nhiệm màu sâu thẳm, trăm ngàn muôn ước kiếp cũng khó mà có thể gặp được, gọi là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nan là khó. Tôi nay hay là con nay gọi là ngã kim. Kiến là thấy, văn là nghe, thọ trì là tiếp nhận, giữ gìn, hành trì. Cái câu đó mà nói lên được ba điều: kiến, văn, thọ trì. Nguyện thấu cho được cái nghĩa sâu thật của Như Lai, của Phật. Rồi bây giờ mình nghiệm lại coi cái bài đó: kiến, văn, thọ trì, mình làm được mấy thứ? Mình thấy chưa? Có thấy. Có nghe không? Có. Có thọ không? Có. Có trì không? Chút chút. Nếu không thì cô không đúng. Có khi thì không, mà cũng có khi chút chút. Cho nên cái bài thơ đó nó hay, chư tổ mới đem vào trong cái nghi thức tụng niệm, để vào mỗi thời kinh trước khi tụng đó, có cái bài gọi là kệ khai kinh. Rồi mỗi vị sau này dịch: pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu, hay là khó tìm cầu. Vậy đó. Con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Mỗi vị dịch mỗi cách, mà cái bài dịch nào cũng nói lên cái ý nghĩa là mình phải thấy, phải nghe, phải thọ trì. Thì nếu trường hợp nào mà còn được ba điều này có mặt thì giáo pháp của Phật không mai một. Sống trong cái thời mà con người dễ đấu tranh, dễ lay động, nhưng tâm của mình có giáo pháp thì không lay động. Đừng mình học cái bài học của cái đàn chim thì không bao giờ vì một cái chuyện nhỏ mà chúng ta cố tình gây hấn, để rồi chúng ta mất đi cái lực mà có khả năng dời một cái lưới, một cái bẫy đi qua một cái chỗ khác. Hôm nào quý vị có dịp thấy một đàn chim bay trên trời, rồi quý vị để ý quan sát cái cách bay của cái đàn chim. Thường thường một đàn chim bay là nó bay cái hàng chữ V. Tại sao nó bay hàng chữ V? Bởi vì khi nó bay trên cao thì gió rất là mạnh, cho nên một con đầu nó chịu đựng, rồi nó mới che cho con thứ hai. Con thứ hai nó ve cánh một chút để nó che cho con thứ ba. Như vậy nó mới có đủ cái sức mạnh, nó bay theo hàng. Và khi cái con đầu nó bay á, một hồi nó dẫn đàn, nó mệt rồi, thì cái con đầu nó sẽ bay ra làm sao? Nó là cái con sau cùng, để cho cái con thứ nhì lên làm dẫn đàn. Nhưng khi cái con đầu nó bay á, khi có con đầu nó bay á, mà nó mệt nó đi ra làm sao rồi á, nó bay ít lại. Tại vì cái con đầu nó bay nó phải dùng sức và nó phải chịu đựng gió mạnh lắm. Một hồi nó mệt thì nó ra làm sao cùng nó bay. Nó không rời đàn, nó không dừng lại, nó bay theo. Nhưng mà nó làm một việc của cái con chim đầu mà bây giờ thành con chim cuối đó. Nó làm một cái việc là nó kêu lên, nó hú lên để nó cổ vũ, nó khuyến khích những con chim phía trước đi tới. Đó là cái cách bay của chim. Con người mình cũng vậy. Có thể mình là một người lãnh đạo, một thời gian mình mệt mỏi, mình lui ra để cho người trẻ, người khỏe hơn, người ta tiếp tục công trình, công việc. Nhưng mình không có phá, mình không có quậy, mình ra làm sao, mình khuyến khích. Được đó con làm vậy tốt đó. Mình khuyến khích mình hỗ trợ, mình góp ý để cho những con chim trước. Hoặc là mình đi trước rồi mình nói cẩn thận nghe, nãy giờ đi đụng hơi nhiều những cái gì đó, thì người sau nó người trước người ta mới lên tiếp nói, người ta đâu có biết được phía trước. Nhưng mình đã đi một khoảng đường, mình lui lại, làm người đầu, bây giờ làm người cuối. Nhưng mà cuối cũng không bỏ cuộc, cũng vẫn tiếp tục làm một công việc là chip chip trong cái hơi tàn của mình. Để làm gì? Để khuyến khích con chim trước nó đi. Cho nên chim bay hình chữ V để tạo sức mạnh. Và những con chim đó, và trong khoảng những con chim đó, thỉnh thoảng nó kêu lên. Tại sao thỉnh thoảng nó phải kêu lên một đàn như vậy? Để nó báo cho người trước rằng cứ yên tâm đi, chúng tôi vẫn còn có mặt đây, chúng tôi đang hỗ trợ tiếp sức đây, chúng tôi không lạc đàn. Chim muông mà nó còn sống được như vậy. Cũng giống như mình đi Phó Hòa có những tới những cái đạo tràng, ví dụ như cái tòa nhà này nè, sống 30 thầy, chánh điện nằm bên kia. Sáng 3 giờ rưỡi chuẩn bị đi công phu á, là mọi người thức xong rồi, đắp y rồi là ra trước cửa đứng, người đầu đứng trước. Đến cùng cái người cuối cùng á, đứng vô hàng ngũ đếm đủ 30 rồi, lấy cái khánh đánh cái bon là báo cho thầy đứng trước biết rằng chúng tôi đã tập hợp đầy đủ. Bắt đầu niệm Phật từ cái building mà mình ở đó, niệm Phật dài qua tới chánh điện để hội nhập với đại chúng tụng thời công phu sáng. Tới giờ ăn trưa, ăn xong rồi á, mình đi ra, mình không được về phòng một mình, mình ra trước cửa mình đứng. Đứng để các bạn trong này mà cùng một cái nhà với mình thấy rằng ông anh của mình đã ăn xong và đã ra ngoài đứng rồi. Bây giờ mình tranh thủ để mình đi ra. Đủ hết 30 người đánh cái bon, ông thầy đó mới dẫn hết 30 người đi về cái phòng, cái view nhà đó, chứ không đi lẻ tẻ. Thì như vậy quý vị thấy á, tại sao phải có những trường hợp như vậy? Để mà người ta đi thành một cái hàng ngũ và chắc chắn rằng chúng tôi bảo hộ nhau. Còn nếu mà mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy về, mà trong một cái tu viện hàng 500-700 người, cả ngàn người, anh kia anh ăn xong có 15 phút, anh mất hết 5 tiếng. Về hỏi anh đi đâu vậy? Tôi đi lạc. Hay là tôi ghé chỗ này, ghé chỗ kia. Thì sự tu hành của vị đó không bảo đảm. Cho nên để bảo đảm một bảo hộ một cái nhóm chư tăng ở trong cái tòa nhà đó, cái tăng xá đó, phải được đi trùng cùng một lúc đến nơi và về cùng một lúc đến chỗ, coi như đi đến nơi về đến chốn một cách an toàn. Những con chim bay dù nó là những con chim phụ nhưng thỉnh thoảng nó phải kêu lên để làm gì? Để cổ vũ với nhau, để hợp sức với nhau. Cũng giống như quý vị Việt Nam mình kéo dây vậy đó. Cái gì mà nặng á, mà trong im lặng mà kéo không có nổi, trong khi kéo phải làm gì? La lên. 1, 2, 3, đẩy sức mạnh, rồi có khi còn hò vô ta nữa. Hò để làm gì? Để có sức sống, để có sức mạnh. Cũng như thế, nếu chúng ta muốn có sức mạnh, nếu muốn chúng ta muốn có sức sống, muốn làm một cái tấm gương, thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta có thể làm được. Mà chúng ta nhớ rằng những gì chúng ta đang làm chính là những gì chúng ta xây dựng cho mai sau. Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì mai sau không bao giờ làm được. Cho nên thầy viện chủ ở bên đó với Pháp Hòa, 2 người thôi, 30 năm nay chưa bao giờ dừng nghỉ làm việc. Có 2 thầy thôi, không phải là một chùa mấy chục chúng, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ. Bây giờ thầy Huệ Tạng, quý vị thấy thầy giờ 21, 22 tuổi, chứ hồi thầy vô thầy mới có 9 tuổi, 10 tuổi mà. Đấy không? Rồi còn những chú nhỏ hơn là Pháp Hòa nuôi từ 6, 7 tuổi mà. Tắm cũng Pháp Hòa, cho ăn cũng Pháp Hòa, ngủ chung, chở đi học, đón về, bao nhiêu năm trời. Mà 2 thầy thôi, vừa lo việc chùa, vừa xây dựng, vừa nuôi mấy chú. Mà hễ thầy đối ngoại thì Pháp Hòa nội. Và thầy thường nói với Pháp Hòa, mình sống ở đây không có bao nhiêu năm, nếu mình được ra ngoài này mình không ráng làm việc thì mình có lỗi, phí phạm một đời tu của mình, và đồng thời không làm được gì. Và thầy nói với mấy chú, sư ông với thầy con nguyện lót đường cho tụi con, ta làm sỏi, làm gạch lót đường cho mấy đứa. Và bây giờ mình không xây dựng, mai chiều nó có gì nó giữ. Mình phải xây, nó mới có, mình giao lợi cho nó thấy cái đó là của nó mới giữ. Còn không có lấy gì nó giữ. Giống như nó mẹ giao gia tài lợi mà nói không được. Nó biết giữ gì. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Nếu mình giao lại, nghĩa là mình phải làm một cái gì đó. Thí dụ bây giờ mình làm một cái cộng đồng Phật giáo, ví dụ vậy đi. Rồi mấy người già điều hành xong rồi mai mốt mời người trẻ vô, giao hẳn cho người trẻ người ta làm, ví dụ vậy đó. Rồi mình làm cố vấn, mình phải lập thì người khác mới có để giữ. Cho nên Pháp Hòa mỗi năm khóa tu hè thì dĩ nhiên lúc nào cũng có những em mới. Và khi buổi sáng hay buổi chiều mà đi thiền hành, đi tới những công trình nào xong, thì Pháp Hòa mới nói với các em: đây là chỗ của các con, đây là ngôi nhà của mình. Các con có thể về đây bất cứ lúc nào và có bổn phận mai mốt giữ gìn nó và làm cho nó tốt hơn. Quý thầy ngay trong hiện tại đây chỉ có thể làm được một việc là xây dựng, còn chuyện giữ gìn phát triển là chuyện của các con. Và bây giờ vẽ một cái plan lớn, nhưng mà chỉ làm những cái chính, còn cái phụ tùy duyên, có khả năng thì làm, không có khả năng để đó. Nhưng mình cứ hoạch định một chương trình, biết đâu đời sau có người sẽ giúp cho mình làm cái công việc đó hoàn tất. Nhưng mình là người đi trước, mình phải chuẩn bị sẵn một cái plan. Mà vì chính vì vậy cho nên cái sự hài hòa, sự hợp nhất rất quan trọng. Muốn có được như vậy thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím gì đó đều phải có mặt để tạo nên một cầu vồng. Một cầu vồng đó sẽ làm cái ánh, làm cái nét đẹp cho tất cả mọi người. Người ta dừng lại, người ta ngắm sau một trời mưa. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua hai bài kinh. Và trong kinh Đức Phật dạy, một là bài kinh ở Đức Phật thuyết ở Kosambi, tức là khi chư tăng bất hòa, thì Đức Phật đã dạy cái bài kinh là sáu pháp luật hòa, tức là các thầy phải thường nhắc nhở với nhau, chia sẻ chỗ ở với nhau, gọi là thân hòa đồng trụ. Các thầy phải thường xuyên nói năng những lời ôn hòa với nhau, không nên gây gỗ lớn tiếng, chà đạp với nhau, phải không? Không bao giờ moi móc những cái xấu của nhau để nói lên, gọi là khẩu hòa vô tranh. Không bao giờ mà các thầy có những cái thấy gì mà giấu giếm, gọi là đem ra để trình bày, để duyệt xét, gọi là kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, tức là cùng duyệt xét những cái ý với nhau, cùng tu chung một cái giới pháp với nhau, thì phải chia sẻ gọi là giới hòa đồng tu. Tụng kinh thì tụng giống, mà gặp nhau thì không hợp, thì gọi là làm sao? Lúc nào cũng tụng giống kinh đó. Vô cũng đại bi, ra cũng bát nhã vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc gặp nhau không thể đại bi mà cũng không thể bát nhã. Rồi cái thứ năm là gì? Các vị không thể chia sẻ được với cái lợi lộc với nhau. Ai có được cũng muốn chiếm hữu một mình, không muốn độc quyền, không cho người khác có những cái bản quyền khác thì không nên. Đức Phật nói bài kinh đó ở tại Kosambi, khi mà chư tăng bất hòa, thì Đức Phật nghe được việc này, Đức Phật đã kêu gọi các thầy tới: các thầy có phải như vậy không? Và các thầy nói: dạ đúng, chúng con đã từng có những trường hợp như vậy. Đức Phật nói: nếu sáu điều này không thực hiện được thì đừng hòng tổ chức một đoàn thể nào nữa. Và nếu muốn thực hiện một đoàn thể nào thì sáu điều này phải đặt lên trên trước khi mọi sự có mặt. Cho quý vị đi vào những tu viện, những ngôi chùa, không chùa nào, không thiền viện nào mà không đọc, không viết ra sáu cái điều này để làm cái nội quy của cái chùa đó. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Mà Đức Phật nói rất chi tiết, nếu thân không hòa được, không chia được chỗ ở, thì sẽ có những gì xảy ra. Người ta lợi dụng, nhớ là khi lúc nào người ta cũng lợi dụng. Việt Nam mình hay có cái câu gì đó, cái gì mà khi mà cái khác mà nó đổ xuống đó, đậu dỗ bìm leo đó, nó có cái cơ hội đó, nó leo lên nó làm hư, phải không? Thành thử ra mình phải cố, mình làm sao để cho những cái cái không phải, cái không phải là cái chánh, cái bẫy đó, nó luôn luôn nó rình rập mình. Đó là một bài kinh. Bài kinh thứ hai là Đức Phật kể về tiền thân của Phật. Nó còn rất nhiều những bài kinh mà Đức Phật nói về cái vấn đề hòa hợp này, mà Pháp Hòa trích một bài thôi. Đó là bài kinh Phật là một con chim đã chỉ cách cho cái đàn chim phải rời, phải giải cái bẫy đó như thế nào, và cái cách một đàn chim bay theo hình chữ V. Thì quý vị thấy bây giờ một cái người người ta đứng, người ta làm, mình đâu cần làm đâu, mình chỉ cần đi ngang, wow, ngon quá ha, đẹp quá, mình khen, tự nhiên mình cho người ta cái sức mạnh. Và ai làm cái gì, con nít quý vị thấy không, muốn cho nó ăn cơm, hết cái chén cơm mình làm sao, con giỏi quá, con là số 1 trong nhà này, con ăn thêm một muỗng này là con sẽ hay nhất, nó ăn liền. Cho nên hồi nhỏ mà đút cơm mấy ông tiểu này nè, quý vị biết ăn cơm chiều không bao giờ dám bới cơm ăn, ăn chút cho có vậy thôi, tại chờ ăn cơm bỏ mứa. Ngồi một bàn vậy đó là thế nào cũng có ông bỏ mứa, mà trong đó có một ông là ngày nào cũng phải bỏ mứa một miếng, mà hãy không được nói tới, nghe nói tới là khóc. Không được nói động là khóc. Rồi mấy anh mới sống chung mà mấy làm sao mà con nít với nhau nó chịu đựng được nhau. Thì những lúc mà cái anh lớn trách anh nhỏ thì mình phải nói chuyện với anh lớn, rồi phải giảng cho anh nhỏ nghe tại sao con làm như vậy, mà tại sao anh lớn không chấp nhận con. Sống mà mình giống như là một cái cây lớn vậy này, đứa nào mà nó có chuyện gì là mình phải điều nó hết, mình phải điều mỗi cái nó mới hòa được một chùa, chứ đâu phải bình thường. Nó đi học dễ lấy cây đánh mình kia, đánh có lằn vậy đó. Mình hỏi tại sao con đánh em, nó đánh thử con nó đau không. Rồi quý vị thấy không, mà nó chỉ cần nó trả lời câu đó là máu mình lên tới đầu. Nó nói nó làm đủ trò hết trơn vậy đó. Bánh mì làm cho đi học không ăn, mà đem về thì sợ thầy la, dở dượng nhét dưới. Rồi cái bữa nọ đi học, cái Pháp Hòa ở nhà dọn phòng á, kéo giường rồi ra, rồi xếp mùng, xếp gối, xếp quần áo, dở cái nệm lên, 15 ổ bánh mì nó nằm ở dưới cái nệm đó. Rồi Pháp Hòa lấy cái rổ và để một rổ, móc xanh lên hết để một rổ đó. Đi học về và biểu ăn, ngồi khóc nè. Hỏi tại sao khóc, ăn sao được, hư hết rồi. Pháp Hòa mới nói vậy thì lúc mà ăn được là ăn sao, nó khi nào nó không hư mới ăn được. Tiểu Hòa mới nói tại sao con không ăn trong lúc nó không hư. Nói tại con sợ đem về thầy la, thầy mắc mớ gì la, thầy khùng hả. Đem về mình không ăn kịp giờ trưa, mê chơi chứ làm sao không có giờ ăn. Trường người ta đã có cho giờ ăn mà mê chơi không ăn. Rồi không ăn rồi đem về sợ thầy la, đem cất dưới giường hết. Mà khi mà nó làm cái gì sai mà mình hỏi đứa nào làm là không bao giờ nó nói. Chỉ khi nào mình ra cái lệnh nữa là nói đi, không bao giờ bị phạt, thì nó mới nói. Mà khi nó nói thật ra rồi là máu mình lên tới ốc rồi, mình biết hung thủ rồi. Rồi cộng thêm thứ hai nữa, bây giờ nếu mình phạt nó, nghĩa là mình phản bội cái lời nói của mình, lần sau không bao giờ nó khai nữa. Cho nên tức muốn chết không? Nhưng mà tự nói với mình là chỉ muốn thôi chứ chưa chết. Chưa muốn chết mà. Muốn chết gọi là chỉ muốn thôi mà chưa chết. Phải thực hiện lời hứa, không la. Rồi ngồi đó nghe, lần sau nó làm sai, mình nói nó mới hỏi nó mới nói nữa. Chứ nếu mà mình phạt nó, mình làm cái gì rồi lần sau không bao giờ nói, thì mình sẽ tắt nghẽn đi cái đường tìm tòi, đi tìm hiểu về nó. Cho nên á, nhiều lúc nó nói những cái điều rất là sai, cũng phải ngồi đó nghe. Vì nghe mới hiểu được nó đang nghĩ gì. Phải không? Thì trong một cái đoàn thể của mình cũng vậy, thỉnh thoảng có những người họ có những cái ý tưởng kỳ cục, nhưng mình phải nghe họ. Vì chính nghe như vậy mình mới biết họ đang nghĩ gì, và mình phải làm sao để điều phục cái cộng đồng này, cái hội này. Thì thôi, hôm nay qua những cái bài kinh Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cũng không gì khác hơn, chỉ muốn nói lên một cái ý nghĩa chúng ta cố gắng thực hiện cho được cái chữ tăng mà lâu nay chúng ta đã quy y, hay là quy y tăng, là quy y vào sự hòa hợp. Nếu bản thân mình xưa nay thường sống không hòa hợp, thì mình phải nhìn lại là mỗi ngày mình tự quy y tăng theo cái bài kinh mình tụng, nó đã trọn được cái nghĩa chưa? Và bổn phận của người Phật tử, nếu chúng ta muốn có an lạc cho bản thân mình, tu hành là đúng rồi, nhưng có một cách nữa để chúng ta đền ơn cho Phật là chúng ta sống như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục được cái con đường này cho người sau. Nếu chúng ta không làm thì người sau không có chỗ, không có đường để nương tựa. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cái cơ hội chia sẻ với quý vị buổi chiều hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức đã cố gắng hết sức để cho có cái buổi chiều hôm nay. Mặc dù quý vị đi làm về mệt, nhưng quý vị cũng thể hiện tình thương là đã có mặt ở đây vào chiều nay. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng để đại chúng đi ăn chiều. Và sau đó nếu đúng theo chương trình là chúng ta có thêm một buổi nữa là buổi vấn đáp. Thì nếu quý vị có những cái gì thắc mắc trong Phật Pháp thì quý vị có thể viết ra giấy rồi mình để lên bàn đây. Thì chương trình hình như là mấy giờ mình trở lại? 7 giờ phải không? Phải 7 giờ không? 7 giờ. Dạ, nếu có câu hỏi thì chúng ta sẽ sinh hoạt lúc 7 giờ. Chắc khoảng chừng tiếng thôi thì chúng ta sẽ kết thúc khoảng 8 giờ. Thì mong đại chúng chiều hôm nay đã thu xếp rồi thì chúng ta cũng sẽ có mặt ở đây trọn vẹn để cho cái buổi sinh hoạt được trọn vẹn. Cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn Phật đạo vô thượng.